Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự phát thanh 8 giờ sáng thứ hai ngày 26 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, hôm nay ngày 26 tháng 2, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng sẽ dự lễ giao nhận quân tại huyện Quảng Xương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Lại Thế Nguyên dự lễ giao nhận quân tại huyện Hoàng Hóa. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự lễ giao nhận quân tại thành phố Thanh Hóa. Đồng chí Phó Bí thư Trịnh Tuấn Sinh dự lễ giao nhận quân tại thị xã Nghi Sơn. Cùng ngày, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ cũng sẽ tham dự lễ giao nhận quân tại các địa phương trong tỉnh. Chiều cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng sẽ làm việc với Sở Y tế tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi nghe báo cáo thiết kế bộ thương hiệu và hình ảnh phục vụ công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Thanh Hóa. Thông tin chi tiết về các sự kiện chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.
Theo thông tin Cục Hải quan Thanh Hóa, trong 2 tháng đầu năm 2024, đơn vị này ghi nhận tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt hơn 2.350 tỷ đồng, bằng 17% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, tổng số nợ thuế chuyên thu lũy kế đến nay của Cục Hải quan Thanh Hóa là hơn 1,8 tỷ đồng, giảm hơn 133 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2023.
Trong năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu huy động thu hút hơn 135.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn. Để thực hiện các mục tiêu về thu hút, huy động vốn phát triển, trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện các giải pháp như cố gắng cải thiện các chỉ số liên quan đầu tư như PAPI, PCI, Index, CPAS. Đồng thời, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tổ chức các đoàn công tác đi thăm làm việc và tổ chức các hoạt động giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư vào tỉnh đối với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Trong đó, chú trọng tiếp cận với các tổ chức quốc tế, tập đoàn, nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước nhằm tăng cường kết nối, xúc tiến đầu tư, giới thiệu cơ hội đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa.
Sau 5 năm 2018-2023, triển khai chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm OCOP, đến nay tỉnh Thanh Hóa có 445 sản phẩm OCOP, trong đó có một sản phẩm 5 sao, 56 sản phẩm 4 sao, còn lại là sản phẩm 3 sao. Riêng năm 2023, tỉnh Thanh Hóa có thêm 153 sản phẩm OCOP. Với kết quả này, tỉnh Thanh Hóa chỉ xếp sau thành phố Hà Nội và vươn lên đứng thứ hai cả nước về số lượng sản phẩm OCOP.
Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu có thêm một huyện, 17 xã và 60 thôn bản miền núi đạt chuẩn nông thôn mới, 2 huyện và 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã và 30 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 120 sản phẩm OCOP được cấp có thẩm quyền công nhận. Dự kiến nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 là hơn 7.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước trực tiếp cho chương trình là gần 4.900 tỷ đồng, chiếm hơn 65%.
Hiện nay, nông dân trên địa bàn tỉnh cơ bản đã cấy xong các trà lúa vụ xuân năm 2024 và đang tích cực thực hiện các biện pháp chăm sóc, bón phân cho lúa sinh trưởng phát triển. Để đảm bảo cho lúa xuân 2024 sinh trưởng và phát triển đạt năng suất cao, ngành nông nghiệp khuyên cáo người dân duy trì mực nước khoảng 3 đến 4 cm đối với lúa cấy và từ 1 đến 2 cm đối với lúa gieo thẳng để cây lúa đẻ nhánh được thuận lợi. Đến giai đoạn cây lúa đẻ nhánh, người dân cần rút nước phơi ruộng để ruộng khô khoảng 7 ngày nhằm hạn chế lúa đẻ nhánh, sau đó đưa nước sâu khoảng 7 đến 10 cm giúp quá trình làm đồng được thuận lợi. Ngành nông nghiệp cũng lưu ý người dân tuyệt đối không được để ruộng thiếu nước, khô hạn hoặc ngập úng trong thời kỳ lúa đẻ nhánh và làm đồng, thường xuyên kiểm tra củng cố bờ vùng, bờ thửa để chủ động điều tiết nước hợp lý trong suốt quá trình sinh trưởng của cây lúa.
Theo thông tin từ Sở Lao động Thương binh Xã hội Thanh Hóa, trong gần 2 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 9.360 lao động, trong đó có hơn 1.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Bên cạnh đó, Sở Lao động Thương binh Xã hội Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện cấp mới, cấp lại và gia hạn giấy phép cho 88 lao động nước ngoài đến làm việc tại tỉnh này. Sở cũng tiếp nhận thẩm định 22 nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và khai báo sử dụng máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của doanh nghiệp, giới thiệu hướng dẫn 18 doanh nghiệp phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Tiếp theo là những thông tin trong nước. Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân năm nay tại các địa phương diễn ra từ ngày 25 tháng 2 đến hết 27 tháng 2. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị giao nhận quân tại các địa phương đã sẵn sàng. Các địa phương giao quân và đơn vị nhận quân đã thường xuyên trao đổi, phối hợp và tổ chức thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân nhằm đảm bảo chỉ tiêu chất lượng và an toàn tuyệt đối. Lên đường nhập ngũ là niềm vui của mỗi thanh niên, vinh dự của mỗi gia đình. Ngày hội tòng quân của thế hệ trẻ diễn ra với không khí phấn khởi trên mọi vùng miền.
Báo chí quốc tế nhận định Việt Nam dẫn đầu của cách mạng nông nghiệp xanh với sản xuất lúa gạo ít carbon là hình mẫu cho việc phát triển nông nghiệp bền vững. Ngân hàng Thế giới đánh giá, việc chuyển đổi sang gạo có hàm lượng carbon thấp sẽ giúp Việt Nam đạt được mục tiêu phát thải trong khi vẫn duy trì được lợi thế cạnh tranh. Trang của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO đánh giá, nông nghiệp vẫn đóng vai trò chủ đạo, đóng góp khoảng 14% GDP của Việt Nam. Đó là lý do tại sao phát triển nông nghiệp bền vững là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong hợp tác của Việt Nam và tổ chức này.
Theo tin từ Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến ngày 15 tháng 2, xuất khẩu gạo tiếp tục đạt kết quả tích cực, đạt hơn 150.000 tấn với kim ngạch hơn 466 triệu đô la Mỹ, tăng 14,4% về lượng và tăng 53% về giá trị so với cùng kỳ. Vì kim ngạch tăng cao hơn lượng nên trị giá xuất khẩu gạo bình quân đầu năm nay cũng tăng cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, khởi đầu năm mới, xuất khẩu gạo tăng trưởng mạnh ở cả 3 tiêu chí là lượng, kim ngạch và trị giá bình quân.
Sau Tết Nguyên đán, lãi suất nhiều ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm và theo các chuyên gia, lãi suất sẽ khó tăng mạnh thời gian tới. Theo lãnh đạo vụ tín dụng và các ngành kinh tế ngân hàng nhà nước, hiện lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng ở mức 0,5% một năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,75% một năm. Theo các chuyên gia kinh tế, năm 2024, gửi tiết kiệm tại ngân hàng vẫn là kênh đầu tư sinh lời bền vững, dù lãi suất không còn hấp dẫn như đầu năm ngoái. Đặc biệt, ở thời điểm kinh tế khó khăn, doanh nghiệp chưa phục hồi ổn định, đầu tư vào đâu cũng phải tính toán, thậm chí chấp nhận rủi ro cao như hiện tại, tiền gửi vẫn là lựa chọn hàng đầu.
Bộ Xây dựng cho biết hiện nay cả nước đã quy hoạch 1.249 khu đất với quy mô 8.390 hectare làm nhà ở xã hội. So với năm 2020, diện tích đất phát triển nhà ở xã hội đến nay đã tăng thêm hơn 5.000 hectare. Hiện đã có nhiều cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, tăng ưu đãi hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và các chính sách riêng về nhà ở lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, nhà ở cho lực lượng vũ trang.
Tin tức từ Cục Viễn thông, Bộ Thông tin Truyền thông. Cục này có văn bản thông báo, từ ngày 1 tháng 3 tới, các nhà mạng không cho phép nhập mạng mới với điện thoại 2G only, không thuộc danh sách chứng nhận hợp quy do Bộ Thông tin Truyền thông công bố. Hoạt động này căn cứ theo chủ trương, định hướng dừng công nghệ di động 2G, phổ cập điện thoại thông minh. Việc tắt hoàn toàn sóng 2G nhằm tận dụng tài nguyên tần số cho các công nghệ viễn thông hiện đại hơn, phù hợp với mục tiêu phát triển của nhà mạng và quốc gia. Qua đó, cải thiện chất lượng hệ thống mạng 4G, tối ưu chi phí vận hành và khai thác phục vụ tốt hơn cho người dân.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết sẽ tăng cường kiểm soát để xử lý trường hợp tránh, vượt và các hành vi khác nguy cơ gây mất an toàn trên cao tốc Cam lộ La Sơn. Lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ khép kín địa bàn 24/24 giờ, đồng thời cử cán bộ chiến sĩ mặc thường phục, kết hợp xe công vụ di chuyển trên tuyến và đứng tại các điểm để ghi nhận bằng hình ảnh. Sau đó, thông tin sẽ được báo cáo cho các chốt liền kề lập biên bản hoặc gửi thông báo phạt nguội đối với hành vi vi phạm. Ngoài ra, tổ công tác còn thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến và sẽ kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tại điểm đầu, điểm cuối cao tốc Cam lộ La Sơn.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng, đến 17 giờ chiều 25 tháng 2, hơn 100 học viên đã quay trở lại cơ sở cai nghiện ma túy ở phường 5, thành phố Sóc Trăng. Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn của một số học viên tại cơ sở cai nghiện, 4 người bị các học viên khác đánh đập gây thương tích. Khi lực lượng công an đến làm việc, một số học viên kích động các học viên khác chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Lợi dụng tình hình này, 191 học viên tiến hành đập phá, trốn thoát ra ngoài. Hiện trường đã được phong tỏa để cơ quan công an thực hiện công tác điều tra. Hiện an ninh đang được thắt chặt tại trung tâm cai nghiện này. Lực lượng công an cũng kêu gọi các gia đình đưa con em quay lại trại để cai nghiện học tập, sớm trở lại với cộng đồng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm 26 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Từ ngày 27 tháng 2, khu vực phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ, khu vực vùng núi phía Bắc từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.
Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.